người đã đến với podcast Kể Cho Mẹ Nghe. Podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình. Gần đây khi mà lướt Facebook thì Facebook gợi lại cho mình khá là nhiều tin bài nhắc mình về 2 năm trước, khoảng thời gian mà mình vừa đến Ý. 2 năm là khoảng thời gian đủ để mình hoàn thành khóa học thạc sĩ và tốt nghiệp. Trong lớp mình thì cũng có một số ít các bạn đã tốt nghiệp và đi làm. Mình cũng đã hoàn thành hết các môn học trong chương trình, nhưng bởi vì vẫn còn lưu luyến và còn muốn khám phá thêm những cơ hội mới nên mình đã quyết định dành thêm một năm nữa ở đây. 2 năm trước là thời điểm mình bắt đầu tới Ý. Việc đi du học đối với mình như một giấc mơ mà mình không dám tin nó có thể thành hiện thực. Ở thời điểm đó, mong ước nu nấu duy nhất của mình chỉ là đi ra khỏi ranh giới Việt Nam và khám phá thế giới. Cho tới nay, ước mơ đó đã phần nào thành hiện thực. Thế nhưng khi đi ra ngoài, gặp được nhiều người, biết thêm được nhiều câu chuyện, mình lại cảm thấy có nhiều điều mà giá như mình làm khác đi, thì có lẽ bây giờ mình không chỉ được khám phá thế giới mà sẽ có thêm nhiều những thành tựu hơn nữa. Vậy thì hôm nay mình sẽ ngồi kiểm điểm lại bản thân, điểm lại những điều mình nghĩ là mình còn thiếu sót, để mong rằng nếu bạn nào đang chuẩn bị đi du học trong thời gian tới sẽ có thể tham khảo câu chuyện của mình và có thêm một góc nhìn khác về hành trình đi du học. Mình chắc cũng được gọi là con nhà nông trong một gia đình đông con. Bố mình là cảnh sát đã về hưu và mẹ mình thì làm nông thôi. Tài chính nhà mình không dư giả đến mức để bố mẹ ủng hộ hay khuyến khích con cái đi du học. Đó là lý do tại sao mà mình nói việc đi du học đối với mình như một giấc mơ và mình luôn thiếu tự tin khi nghĩ đến chuyện đi du học. Trước khi tốt nghiệp cử nhân, mình cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho thị trường lao động, cộng thêm việc mình vẫn còn nung nấu ước mơ đi ra nước ngoài khám phá thế giới. Thế nên khi thấy suất học bổng hợp tác song phương của hai trường đại học trên tin bài Facebook, mình như nhìn thấy một chiếc phao cứu sinh cho những bế tắc và những ước vọng của mình. Đã coi đó là phao cứu sinh rồi thì việc duy nhất mình làm đó là vồ lấy nó một cách nhanh chóng và không suy nghĩ, không tính toán nhiều. Mình đã đưa ra quyết định cho 2 năm trong tương lai chỉ trong một vài khoảnh khắc ở hiện tại, và điều đó khiến mình muốn nói về sai lầm thứ nhất của mình, đó là việc không tìm hiểu cẩn thận, kỹ lưỡng trước khi đi du học. Lúc đó mình thậm chí không cả tìm hiểu về trường, về nơi mình sắp học. Mình chỉ nghĩ đơn giản là miễn sao được đi du học, miễn sao được đi châu Âu là tốt rồi, và coi học bổng đó là lựa chọn duy nhất của mình ở thời điểm đó. Sau khi sang Ý đi học, đi trao đổi ở Ba Lan, gặp các chị em người Việt cũng tự xin học bổng, mình mới thấy các em đã chuẩn bị hồ sơ và tìm hiểu rất kỹ thông tin để chọn ra cho mình những học bổng ở thành phố tốt nhất có thể. Đó là điều mình đã hoàn toàn bỏ qua. Một môi trường sống phù hợp sẽ khiến thời gian của chúng ta có ích và dễ chịu hơn nhiều. Nếu các bạn đủ can đảm để mơ ước tới một thành phố lớn và năng động, sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn cho mức sống của mình, thì việc thu mình ở một thành phố có mức sống thấp nhưng chậm rãi và không nhiều hoạt động trong một thời gian dài có thể khiến bạn thực sự thấy bí bách. Vì vậy, nếu để nói với bản thân mình về 3 năm trước, 2 năm trước, mình sẽ nhắc cô gái tuổi 19 ngây thơ ấy là hãy dành thời gian để đọc và tìm hiểu. Gần gũi nhất là tìm hiểu trên các hội nhóm trên mạng xã hội, nghe các anh chị đi trước chia sẻ để có một cái nhìn thực tiễn về cuộc sống du học và đưa ra cho mình những lựa chọn đúng đắn. 2 năm nhiều khi mình tặc lưỡi, thôi 2 năm trong cả 60 năm cuộc đời chẳng phải nhiều nhào. Thế nhưng khi bạn bè ở nhà đang dùng 2 năm đó để làm nên kỳ tích, còn bản thân mình chỉ vì sơ hở mà khiến bản thân lùi lại thì thực sự là không đáng, đúng không mọi người? Vậy nên, kinh nghiệm mà mình đúc kết cho bản thân mình ở thời điểm hiện tại đó là với việc đi du học, cần phải tìm hiểu về thành phố, về trường, về ngành học phù hợp nhất. Đi du học rồi mới thấy, du học không khó, miễn là mình quyết tâm và chấp nhận đánh đổi. Khi mình sang nước ngoài rồi thì mình bắt đầu thấy các nhóm trên mạng xã hội cũng đăng tin rất nhiều về các loại học bổng khác nhau, từ học bổng một vài phần tới học bổng toàn phần. Sau đó mình đã chiêm nghiệm ra được sai lầm tiếp theo mà mình cũng mắc phải trong thời gian đi học, đó là chưa chủ động trong việc tìm kiếm thông tin. Mỗi một đất nước, một quốc gia và cơ sở giáo dục sẽ có những chính sách khác nhau. Lấy ví dụ như trường đại học của mình có rất nhiều những học bổng trao đổi, chương trình tình nguyện có hỗ trợ chi phí, những chương trình thực tập ở các nước ngoài châu Âu và rất nhiều những thông tin việc làm hữu ích. Thông tin cũng được đăng rộng rãi trên những trang web chính thức của trường. Đối với bản thân mình đã may mắn được các bạn đồng môn, các du học sinh đi trước chỉ cho nhiều những thông tin có lợi. Mình cảm thấy may mắn khi biết được những thông tin ấy. Thế nhưng mỗi người có một nhu cầu khác nhau, vì thế nên các anh chị, những mối quan hệ không thể biết được dự định của mình và ý thích của mình thế nào để tư vấn và giới thiệu gợi ý mãi được. Vì vậy, mình đã nhắc nhở bản thân mình từ nay sẽ phải biết chủ động tìm tòi các thông tin và cơ hội phù hợp với nguyện vọng của mình. Khi đi du học cũng có rất nhiều những bài học cuộc sống đã khiến mình trưởng thành. Ví dụ như bài học về việc đừng đánh mất chính mình để chạy theo người khác. Đi du học, mình đã tiếp xúc với rất nhiều bạn bè. Họ đến từ nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau, đồng nghĩa với việc họ có những tư tưởng và đức tin khác nhau. Thậm chí dù là đồng hương, nhưng vì trưởng thành trong những hoàn cảnh và có những trải nghiệm khác nhau, nên cũng mỗi người có một ý. Mình đã có một quãng thời gian dài chạy theo số đông vì nghĩ rằng bản thân khi đi sang nước ngoài có một mình, cần phải bố víu, dựa dẫm. Vì vậy nên mình đã cố gắng đồng hóa mình với số đông để mong một cuộc sống dễ dàng hơn. Thế nhưng điều mình nhận ra là việc đáng buồn nhất không phải là cô đơn, mà là không được là bản thân của mình. Khi mỗi một nỗ lực đồng hóa thì là một lần mình tước đi quyền tự do để thể hiện ý kiến của bản thân. Và dần dần thì mình có lẽ đã đánh mất đi chính mình, và điều đó khiến mình phải chịu đựng rất nhiều. Sau khi đã ý thức và quyết định mình cần thay đổi, thì mình đã tập tành thể hiện ý kiến của bản thân mình. Trong những lần tập tành như thế, có nhiều lần mình đã quá lời và có những lời nói của mình chưa hoàn toàn thuyết phục. Thế nhưng mình cũng đã cố gắng tha thứ và rút kinh nghiệm cho bản thân mình để làm tốt hơn trong những lần tiếp theo. Sau một quãng thời gian chơi hết mình ở Ba Lan trong kỳ trao đổi Erasmus, khi về quay lại Ý, mình đã hết hồn. Khoảng thời gian sắp tới là khoảng thời gian mình phải tốt nghiệp và kiếm việc làm. Mình chợt nhận ra những khó khăn này xảy ra với mình tại thời điểm hiện tại là hệ quả của một quãng thời gian dài mình quá mải chơi, quên tính toán cho tương lai ở phía trước. Khi kết thúc học kỳ Erasmus, mình trở về Ý và không còn biết phải làm gì tiếp theo. Điều đó khiến mình cảm thấy bức xúc vô cùng. Một số người bạn mình quen khi đi học Erasmus đã tranh thủ tìm việc, viết luận văn, thiết kế riêng cho mình một lộ trình. Các bạn ấy chơi hết mình nhưng cũng rất kỷ luật, tính toán cho tương lai, trong khi mình thì lại thụ động và bỏ quên mất tương lai của chính mình. Lỗi sai tiếp theo của mình là học về cả thế giới nhưng không hiểu biết về chính bản thân mình. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ tìm việc và phỏng vấn, mình đã chuẩn bị một số những câu hỏi như là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì, mình thích gì và có thiên hướng làm về lĩnh vực gì. Mình thực sự đã bối rối trước những câu hỏi như thế này. Hóa ra mình có thể nói vanh vách về những vấn đề vĩ mô, về văn hóa ẩm thực, về những câu chuyện thế giới, bởi vì mình đã dành thời gian để tìm hiểu và khám phá. Thế nhưng bản thân mình thích gì, mình muốn gì, mình cần gì, mình giỏi gì, mình lại không biết. Chúng ta dành thời gian tìm hiểu cả thế giới nhưng lại bỏ qua chính bản thân mình. Và hiện tại thì mình cũng vẫn đang cố gắng để tìm hiểu xem mình đang phù hợp và thích hợp với công việc gì. Và một lỗi sai cuối cùng đó là tự mình đặt ra giới hạn cho chính bản thân mình. Hè vừa rồi mình đã đi xin việc và xin thực tập. Mọi chuyện khó khăn hơn mình nghĩ bởi rất nhiều rào cản về giấy tờ, về ngôn ngữ, về kinh nghiệm, khiến mình bị nản và thất vọng rất nhiều. Do thủ tục giấy tờ, mình cũng không thể đi du lịch khỏi Ý. Mình đã nghĩ ở thành phố của mình sẽ chẳng thể nào có việc làm thêm cho một đứa sinh viên không nói giỏi tiếng Ý như mình. Thế nhưng sau một thời gian dài cảm thấy quá là vô dụng, mình bắt đầu đổi hồ sơ sang tiếng Ý và bắt đầu giải đơn. Ngay lập tức mình được đi làm cho một quán ăn nhỏ. Ít nhiều thì công việc này đã cứu mình ra khỏi trạng thái ê chề, thất bại và vô dụng. Mình cảm thấy tiếc cho bản thân mình vì đã không thử đi làm từ sớm. Vì kể cả là những công việc phổ thông thì ít nhất nó cũng có thể giúp cho mình hiểu nhiều hơn về môi trường ở Ý, cho mình thêm trải nghiệm và những người bạn mới. Đây là những dòng mình viết ra khi đặc biệt cảm thấy bế tắc khi đi du học, đứng trước ngưỡng cửa tốt nghiệp và đi làm. Mình ý thức được rằng mình là một người suy nghĩ rất nhiều, nên đôi khi có thể khiến các bạn nghe xong podcast cảm thấy nặng nề và buồn một chút. Thế nhưng đây là những điều vừa diễn ra với mình. Những lúc như thế này, mình vẫn luôn nói với bản thân mình rằng nếu không biết phải làm gì trong tương lai tới, vậy thì đơn giản hãy làm việc mà mình bắt buộc phải làm trong thời gian gần. Đối với mình hiện tại là viết luận văn, vì thế bây giờ mình sẽ uống một ly sữa, ngồi vào bàn nghiên cứu. Mong rằng trong nhật ký âm thanh này có thể lưu lại được những mâng khuâng này để tự phản chiếu lại bản thân và tự nhắc nhở mình cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.